vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo 4 sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giêsu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cựu Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giêsu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác hơn. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 51 với đề tài Điều Cần Tìm Kiếm Nhất. Căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 6 từ câu 33 đến câu 34. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 6 từ câu 33 đến câu 34. Chúng tôi xin đọc sau đây. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Vậy, chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai, sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, con người thường nỗ lực tìm kiếm điều gì? Câu hỏi thứ hai, Chúa Giêsu dạy điều cần nhất chúng ta cần phải tìm kiếm là gì? Tại sao? Câu hỏi thứ ba, tại sao Chúa dạy chớ lo lắng chi về ngày mai? Câu hỏi thứ tư, bài học này khích lệ bạn điều gì? Phần triển khai bài học. Muôn loài vạn vật trên trái đất đều có nhu cầu cho sự sống của nó. Cây cỏ cần đất, nước, không khí, ánh nắng mặt trời. Thú vật có nhu cầu nhiều hơn, ngoài những thứ trên, chúng còn cần thức ăn, cần sống bầy đàn. Con người thì có nhu cầu rất nhiều, rất lớn và đa dạng. Con người cần ăn uống, cần quần áo để mặc, nhà cửa để ở. Chưa đủ, con người cần phương tiện đi lại, học hành, giải trí, những tiện nghi cho cuộc sống. Về mặt tình cảm, cần tình yêu thương, tình bạn, sự an ủi. Con người có những nhu cầu về thể chất và cũng có nhu cầu về tâm linh. Con người ta sau khi phạm tội, cuộc sống không bao giờ cảm thấy đủ, không bao giờ thỏa mãn, nên người người lao vào tìm kiếm những nhu cầu. Cuộc sống ngày càng thêm nhiều phức tạp, người ta không tránh khỏi phải bận rộn, lo lắng, mặc dầu lời Chúa đã phán dạy, có ai trong các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không? Chắc chắn là không. Nhưng rồi từ những lo lắng dẫn đến lo âu, phiền muộn cứ theo nhau kéo đến. Và rồi, chẳng lẽ đời sống cứ tiếp nối như vậy, hết tháng này sang tháng khác, năm nọ đến năm kia hay sao? Từ thời đại này qua thời đại khác, con người cứ tìm kiếm, nhưng vẫn không thể lấp đầy khoảng trống vắng bên trong và nỗi niềm khát vọng sâu xa nhất trong lòng mỗi người. Chúa Giêsu nhìn thấy nỗi khát vọng tìm kiếm của loài người. Ngài đã kêu gọi họ, nhưng trước hết hãy tìm kiếm. Chúa dạy trước hết phải tìm kiếm điều gì? Tại sao? Và phước hạnh thế nào khi tìm kiếm được điều cần nhất? Thứ nhất, điều con người vẫn thường nỗ lực tìm kiếm, đó là 1. Cơm ăn áo mặc. Cơm ăn áo mặc là cần thiết, nhưng nếu con người sinh ra chỉ có lo ăn, mặc rồi chết, thì đời sống có ý nghĩa gì? Chúng ta đang nghe lời phán dạy của Chúa Giêsu trong câu 25 rằng, đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống, cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quý trọng hơn đồ ăn sao? Thân thể há chẳng quý trọng hơn quần áo sao? Ngài nhìn biết rõ ràng, con người bôn ba, vất vả, cuối cùng cũng chỉ để lo cho việc ăn, mặc. Con người vẫn không thấy được những điều mà mình thường nỗ lực tìm kiếm là cơm ăn, áo mặc chỉ là thứ yếu. Chúa Giê-xu chỉ cho người ta điều hiển nhiên, sự sống quý hơn đồ ăn và thân thể quý hơn quần áo. Vậy tại sao con người cứ phải bôn ba tìm kiếm điều thứ yếu là cơm ăn áo mặc mà bỏ qua điều chính yếu là sự sống và thân thể? 2. Tiền bạc của cải. Con người quan niệm rằng có tiền là có tất cả. Chúng ta thử xem xét lại, có phải tiền là tất cả không? Người ta sống, ai cũng cần phải có tiền. Thật ra, bản chất của tiền bạc không hề tốt hay xấu, mà là do con người sử dụng nó hay lạm dụng nó vào mục đích xấu. Nhiều người đã lao vào cuộc tìm kiếm cho có được thật nhiều tiền, để rồi nhận ra rằng có tiền không có nghĩa là có tất cả. Biết bao người trên thế gian đã thu gom, tích lũy tiền của, để rồi cuối cùng nằm xuống với hai bàn tay trắng. Một người kia đến viếng đám tang của một người bạn chí thân, một người mà đã dành cả cuộc đời kiếm tiền để xây nhà, tậu vườn, mua ruộng. Nhìn cảnh đám tang ở vùng quê với những cây đèn leo lắc trước gió, người nọ tức cảnh bốn câu thơ như sau: trống đánh thùng thùng, kẽn đánh ben, cuộc đời thôi thế hết bon chen, tiền bạc ruộng vườn nào đâu thấy, chỉ thấy hòm trong mấy ngọn đèn. Mùa thu năm 2008, triệu phú người Anh Christopher Foster không tìm thấy lẽ sống, đã dùng súng bắn chết vợ, con gái, rồi tự tử bằng cách đốt cháy ngôi nhà trị giá triệu đô. Đầu năm 2009, tỷ phú người Đức Adolf Merkel đã lao vào đoàn tàu để tự tử vì chỉ nhìn thấy sự bế tắc trước những khó khăn của tập đoàn xe hơi Volkswagen. Thế mới biết có tiền không phải là có tất cả. 3. Công danh sự nghiệp. Có người lại quan niệm, cơm áo gạo tiền, ô sao mà tầm thường quá, ta phải lo cho công danh sự nghiệp cơ. Thi hào Nguyễn Công Trứ viết, đã mang tiếng ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông. Thật ra, nhiều người không dừng lại ở chỗ có chút danh gì với núi sông, mà lại bị cuốn hút vào vòng xoáy của danh lợi quyền. Người ta cũng vẫn biết, càng cao danh vọng, càng dày gian nan. Lời Chúa trong Truyền Đạo chương 1, câu 18 cho biết, vì nếu sự khôn ngoan nhiều, sự phiền não cũng nhiều, ai thêm sự tri thức, ắt thêm sự đau đớn. Danh vọng quyền lực không làm thỏa mãn được lòng người. Văn hào Mỹ Ernest Hemingway đã tự tử vì chán sống, mặc dầu ông đã nhận được giải Nobel văn học. Marilyn Monroe, nữ tài tử hàng đầu thế giới, tự tử chết giữa đỉnh cao danh vọng. Choi Jin-sin, nữ diễn viên rất nổi tiếng của Hàn Quốc, đã tự treo cổ trong phòng tắm giữa đêm khuya. Ngoài cơm áo gạo tiền, danh vọng quyền lực ra, vẫn còn biết bao điều nữa mà con người vẫn mãi mê tìm kiếm. Thứ hai, điều cần nhất con người phải tìm kiếm. Chúa Giê-xu phán, nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Tại sao? Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng nên vũ trụ, muôn loài vạn vật. Chính Ngài đã tạo dựng nên loài người, ban cho chúng ta cuộc sống, ban mọi thứ sẵn sàng cho con người. Tìm kiếm Đức Chúa Trời để thờ phượng Ngài, để tỏ lòng biết ơn Ngài. Tìm kiếm sự công bình của Đức Chúa Trời là gì? Đức Chúa Trời là đấng công bình, thánh khiết, còn loài người vì đã phạm tội, sống trong sự bất công, tội lỗi. Roma chương 3, câu 23 cho biết, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu hụt sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Đối với luật pháp con người, người phạm tội phải chịu pháp luật trừng trị, huống chi đối với Đức Chúa Trời. Roma chương 6 câu 23 khẳng định, tiền công của tội lỗi là sự chết. Sự chết là hình phạt dành cho tội lỗi, không phải chết thể xác này, mà nói đến sự chết tâm linh, sự chết của cả linh hồn lẫn thể xác trong hỏa ngục đời đời. Tìm kiếm Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài để được Ngài tha thứ tội lỗi và cứu khỏi sự chết đời đời. Một bản dịch đã dịch như sau, nhưng trước hết con phải tìm kiếm Đức Chúa Trời để được Ngài tha tội và ngự trị trong lòng. Tìm kiếm Đức Chúa Trời là mời Chúa ngự vào lòng, làm chủ cuộc đời mình. Chúng ta sẽ thắc mắc, làm sao tôi biết Đức Chúa Trời đâu mà tìm kiếm? Giăng chương 3 câu 16, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Vì yêu thương tội nhân, Đức Chúa Trời đã sai con Ngài đến thế gian này. để chịu chết thay cho mọi gian ác của chúng ta. Chúa Giêsu đã chịu đóng đinh trên cây thập tự thay cho chúng ta. Nhưng Chúa Giêsu cũng đã sống lại. Chỉ có một con đường duy nhất để con người gặp Đức Chúa Trời, đó chính là tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình. Phước hạnh thế nào khi tìm được điều cần nhất? Được tha thứ tội lỗi, được sự sống đời đời, được thay đổi địa vị, từ tội nhân trở thành thánh nhân, được làm con Đức Chúa Trời. Ngài là cha của chúng ta không còn lang thang giữa chợ đời như đứa trẻ mồ côi nữa. Được cho thêm mọi điều khác nữa, đó là những nhu cầu cần thiết trong đời sống. Nói vậy không phải tin Chúa rồi, để từ nay không phải làm gì cả, nhưng từ nay chúng ta có cha là Đức Chúa Trời quyền năng, Ngài yêu thương chăm sóc chúng ta. Tìm kiếm Đức Chúa Trời là điều cần nhất, tìm kiếm Đức Chúa Trời là ưu tiên một trong đời sống chúng ta. Tất cả mọi nhu cầu khác đều là thứ yếu. Đức Chúa Trời là đấng dựng nên chúng ta, và chắc chắn Ngài sẽ đáp ứng mọi nhu cầu cho chúng ta. Tìm kiếm Đức Chúa Trời để chúng ta được tha tội, được làm con của Ngài, được hưởng sự sống đời đời. Thứ ba, lo gì ngày mai, còn ngày mai thì sao? Vậy, chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. Nói vậy, lẽ nào Chúa không muốn chúng ta có kế hoạch cho tương lai sao? Lên kế hoạch cho ngày mai là điều tốt, vì nó tỏ ra rằng chúng ta là người khôn ngoan, trật tự, nó giúp ta tiết kiệm thời gian. Nhưng lo lắng cho ngày mai là điều không nên, bởi vì nó chỉ làm lãng phí thời gian. Mà hai điều trên thường hay dễ bị nhầm lẫn. Cẩn thận hoạch định công việc cũng có nghĩa là suy nghĩ trước về mục tiêu, các bước sẽ đi đến mục tiêu, thời khóa biểu thực hiện kế hoạch và đặt lòng tin cậy nơi sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Kế hoạch làm tốt sẽ giúp làm giảm nhẹ sự lo lắng. Ngược lại, lo lắng cho ngày mai thường làm cho chúng ta thêm lo sợ và cảm thấy khó đặt lòng tin cậy vào Chúa hơn. Hãy nhớ lời cầu nguyện Chúa dạy, xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Tin cậy vào sự chăm sóc mỗi ngày của Chúa là điều đẹp lòng Ngài. Đừng để sự lo lắng ngày mai làm ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ ngày hôm nay giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Cuộc sống luôn đối diện với áp lực cơm áo gạo tiền, nhưng đối với con dân Chúa thì đó không phải là điều cần nhất để chúng ta lo lắng hoặc ưu tiên tìm kiếm. Đức Chúa Trời là đấng dựng nên chúng ta, Ngài cũng sẽ lo liệu cho chúng ta mọi bề. Xin Chúa cho chúng ta luôn nhớ lời Ngài dạy, nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6, từ câu 33 đến câu 34, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 51 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Do Chúa dẫn đường, lo toan không thêm cuộc sống vững an, đời sống mãi mãi nằm trong ý cha. Nhưng trước hết hãy tìm vương quốc cha và công nghĩa, Ngài sẽ ban cho người. Nhưng trước hết tìm kiếm nước Chúa cha, điều chi ước ao cha sẽ ban thêm nhiều, điều chi ước ao cha sẽ ban.